Phải nói rằng từ khi Đức Phật dịch Ông A Nan, như các con đọc lịch sử con biết Ông A Nan là người đệ tử dịch năm 120 tuổi, mà khi Ông A Nan còn sống, đạo Phật giáo đã sai ông chỉnh là không được, người ta đã chê ông này già lú lẫn rồi. Ông A Nan mới sai, cho nên ông thấy ông không còn, mà ông là người lãnh đạo của giáo đoàn đó, của giáo đoàn của Phật để làm, mà ông chỉnh chỉnh không được. Con gặp lại những cái sự kiện của ông A Nan thì các con sẽ thấy rất là hay. Mặc dù là những cái chuyện sử này mình cũng chưa chắc là đúng, nhưng mà nó khó thật. Ngay từ ông ta viết mà khi mà nghe Đức Phật tịch, ông dẫn cái phái đoàn ông về thăm Phật, về làm đám tang cho Phật, thì trong cái số đệ tử nó cũng đã nói thế này thế khác, cái ông già ông chết là đúng như thế này thế kia. Đó là chúng ta thấy. Mà ngay trong khi Đức Phật thì cái giáo đoàn của Đức Phật trong thời đó đã chia làm hai rồi chứ không phải đợi 200 năm sau như trong lịch sử của Phật giáo. Người ta nghĩ rằng 200 năm sau đó, khi Đức Phật tịch thì mới chia làm hai bộ phái, Đại Chúng Bộ và Thượng Tạng Bộ. Nhưng sự thật ra không phải, thời Đức Phật còn tại thế thì đã chia làm hai bộ phái. Một bộ phái do Phật lãnh đạo và một bộ phái do Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo. Có đúng không? Cho nên đã chia từng đó rồi. Và từng đó thì Đức Phật, cái tài khéo léo của Đức Phật hướng dẫn, cho nên cái bộ phái của Đề Đạt Đa nó chìm xuống. Nhưng vẫn có người tin bộ Đề Bà Đạt Đa, chứ đâu phải là người nào cũng không tin. Nó không phát triển được, nhưng nó vẫn không mất cái mầm đó đâu. Nó không mất cái mầm đó. Cũng như bây giờ Đại Thừa nó phát triển, dù thầy có hướng dẫn gì đi gì thì nó cũng không có vượt nó được đâu. Nó cũng nằm đó. Dù bây giờ cái con đường này có nhiều người tu chứng quả lắm, thì cái pháp Đại Thừa nó vẫn còn. Đã nó có là nó phải còn. Nó còn chứ không phải nào. Và cái điều kiện mà nói từ ông A Nan chết mà cho tới bây giờ có người nào chứng quả là hay không, có những người tu theo đạo Phật thật sự, nếu có thì chúng ta đã có một chặng đường, một khoảng thời gian đó có chứng dụng. Bởi vì một người tu chứng quả là họ không bao giờ để chứng dụng, dù họ tu rồi họ thấy không duyên họ tạo duyên. Bởi vì đạo Phật có nói rất rõ, mấy trang thấy quá duyên đoạn chứng. Không có duyên mình đi xin để người ta xếp cho mình một bát cơm là gieo duyên với họ, tạo duyên cho họ để cho mình độ họ. Chứ không phải nói là tôi thấy tôi không có duyên, thôi tôi bỏ, tôi nhập việc, tôi đi, chứ tôi không độ ai nữa. Không phải. Đạo Phật còn một hơi thở, một ngày vẫn tạo duyên cho mình để giúp đỡ chúng sanh tha khổ sự đau khổ sự kiếp này. Đạo Phật gọi là tứ vô lượng tâm từ bi vô lượng. Thì không thể nào trong một phút tu chứng mà làm ngơ trước cái sự đau khổ của chúng sanh. Đạo Phật không làm ngơ. Cho nên xét chỗ đó, chúng ta thấy từ khi Đức Phật tịch cho đến giờ, chúng ta thấy có ai chuyển được pháp của Phật, xây dựng nền tảng đạo đức của Phật trong bát chánh đạo, ở trong tứ diệu đế, bốn chân lý này không? Chúng ta xét các tổ triển khai như thế này, triển khai như thế khác, kinh sách đều còn để lại dấu vết của những người truyền thừa đạo Phật. Những kinh sách đó còn để lại như rừng, chúng ta tìm một cuốn sách để chuyển lại cái chân lý của đạo Phật, để biến nó thành một cái nền đạo đức không làm khổ mình, khổ người, như trong kinh sách Duyên Tỷ đã từng nhắc cái tên này. Thế rồi bây giờ chúng ta thấy có một người nào làm cái điều này không? Bởi vì ngoài cái đạo đức không làm khổ mình, khổ người, ngoài cái giới luật của Phật, cái giới hành, chúng ta tìm cái bộ giới đức, giới hành, giới hạnh, chúng ta không thấy những bộ giới này. Vậy thì bậc A-la-hán ra đời để hướng dẫn đức hạnh, phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo ở chỗ nào? Có cái bộ sách, có bộ sách giới đức không? Có bộ sách giới hành không? Có bộ sách giới hạnh không? Chỉ có bộ giới cấm. Có không? Chúng ta tìm cái bộ giới, tức là Đức Phật, đạo Phật nó có ba cấp giới, định, tuệ. Có phải không? Mà bây giờ về cái bộ giới thì dường như là chúng ta có thấy cái bộ giới cấm mà không thấy bộ giới đức. Đâu có giới đức, kiếm giới đức không có rồi. Như vậy là có A-la-hán mà tại sao không xây dựng được giới đức? Mà giới đức là phạm hạnh, là cái hạnh sống của một tu sĩ, không thể nào thiếu được. mà ngày xưa Đức Phật nói đó là phạm hạnh. Phạm hạnh tức là hạnh của Phạm Thiên. Cho nên có một người viết cái câu mà nói trong 13 năm sau Đức Phật mới chế giới, tức là theo giới bổn mà nói, thì giới luật chưa có mà tại sao nói là phạm hay là không phạm? Sự thật ra giới luật đã có trước Phật chứ không phải sao. Tại sao biết giới luật có trước Phật? Bởi vì khi mà chúng ta vào theo đạo Phật thì Đức Phật bắt buộc, Đức Phật nói mình phải tự nguyện sống đời sống phạm hạnh. Phạm hạnh tức là phạm thiên, mà phạm thiên tức là đức hạnh chỉ giới. Như vậy là giới có trước Phật chứ đâu phải Phật chế, có phải không? Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng năm điều kiện của Bà La Môn thì Đức Phật chấp nhận có giới luật và trí tuệ mà thôi, có phải không? Bỏ ba cái điều kiện kia mà chỉ lấy có hai điều kiện giới luật và đức hạnh trong bài kinh Sunada, phải không? Cho nên Đức Phật nói bây giờ một cái người giữ gìn giới thì phải có trí tuệ, có trí tuệ thì phải giữ gìn giới. Cho nên Đức Phật nói trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó, giới luật làm thanh tịnh trí tuệ, mà trí tuệ làm thanh tịnh giới luật. Còn sanh ra bãi đời của Bà La Môn, Đức Phật nói dù bãi đời mà phạm giới, cái người đó có xứng đáng là Bà La Môn? Ông Bà La Môn cũng đành chịu phải bác nó thôi. Bây giờ một người thuộc chú thuật kinh sách thông suốt tam tạng kinh điển đi, kinh sách Địa Đà đó, tụng niệm rất hay, chú thuật rất giỏi, nhưng người này vẫn phạm giới, thì người này có xứng đáng là Bà La Môn không? Cho nên bỏ cái giỏi về chú thuật kinh sách này hết, tụng niệm này bỏ luôn hết. Một cái người Bà La Môn phải đẹp trai, xấu trai thì không được, phải đẹp 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà phạm giới, thì người này có xứng đáng là Bà La Môn không? Cái ông Bà La Môn Sư Na Đà không xứng đáng, chỉ có giới luật và trí tuệ mà thôi, có đúng không? Cho nên lấy cái đúng của Bà La Môn mà dẹp cái sai của Bà La Môn chứ ông Phật không có cái gì mới. Còn bây giờ hồi nãy con hỏi thầy tại sao Đại Thừa nó có cái đúng mà không khen, phải không? Không khen nó mà cứ chê nó không. Cho nên có những quan điểm là không đồng ý với thầy. Thật sự những cái đúng là những cái của Phật. Cho nên những cái mà trong cái cách Đại Thừa đúng mà thầy không nói là những cái của Phật. Thì bây giờ nói của Phật cũng như là của Bà La Môn, cũng như ngày xưa Bà La Môn những cái sai thì Đức Phật bác, lấy những cái đúng mà thôi, chứ Đức Phật đâu nói đây là cái của Bà La Môn, phải không? Cho nên thầy làm giống ông Phật không? À, bây giờ lấy cái này Đức Phật nói trí tuệ và giới luật mà thôi, phải không? Thì trong cái Bà La Môn nó có cái giới luật và trí tuệ, thì cái này bây giờ là của Phật, phải không? Thì bây giờ thầy nói cái đúng của Phật thì trong cái đúng của Đại Thừa nó vẫn có cái của Phật. Bây giờ thầy khen nữa là khen sao? Phải cái ông Đại Thừa mang cấp của Phật, có đúng không? Chứ phải cái này của ổng thiệt, riêng của ổng đó, thì khen cũng phải đi. Nhưng mà cái này là đâu phải. Cho nên nói bát chánh đạo ổng cũng ăn cấp của Phật, chứ ổng Đại Thừa ổng có bát chánh đạo sao? Ổng nói tứ diệu đế, ổng có tứ diệu đế, ổng nói khổ tập diệt đạo, mà nhiều khi kinh Bát Nhã còn nó vô khổ tập diệt đạo nữa, nó còn bát cái chân lý của Phật nữa, có không? Cho nên vì vậy thấy thầy nói nó bát thì mới còn thấy đúng. Cho nên nói thầy đúng, thầy bác đúng, mà sao khen Đại Thừa có cái đúng mà sao khen? Khen sao được, cái đó là của Phật mà làm sao khen, có phải không? Cho nên bây giờ mấy con hiểu là thật sự ra thầy biết Đại Thừa nó có cái đúng, nhưng mà cái đúng của nó là cái nó mượn của Phật, mà nó từ cái gốc của Phật đó là cái đúng, nó mới triển khai cái ngọn của nó mới thành khai. Cũng như bây giờ Phật dạy mình tu thiền xả tâm để nhập tứ thiền gì, để ly dục ly ao tham, thì ảnh cũng từ cái chỗ mà xả tâm, ảnh cũng nói ngăn ác diệt ác, ảnh cũng giải trí chúng sanh, nhưng mà ảnh không thèm giữ giới luật, cho nên không ly. Vì vậy đó ảnh ức chế tâm, ảnh ức chế tâm cho hết vọng tưởng, ảnh chẳng niệm thiện niệm ác, ảnh giữ ưng vô sở trụ như sanh trì tâm, cho nên ảnh đi lạc vào cái đường tưởng. Bây giờ thì nói những cái sai, nhưng mà trở lại cái đúng ngăn ác diệt ác thì Phật đã có đây rồi hết. Bây giờ khen ổng là cũng như khen Phật, thì như vậy là rõ ràng thì dựng lại những cái mà Đại Thừa đã ném bỏ, còn những cái mà Đại Thừa nó giữ mà nó làm như lu lờ, nó không có đúng. Bây giờ chúng ta đọc thấy đúng, nhưng mà cái đúng này là cái đúng của ông mượn của Đại Thừa mà ông triển khai, cho nên nó Phật giáo phát triển nó dựa vào những cái cốt tủy của Phật giáo đây, nó triển ra cái ngọn, cái nhánh của nó, mà cái ngọn cái nhánh nó là sai. Cho nên thầy nói cái ngọn nhánh sai mà thầy không nói cái gốc sai, cho nên nó đúng thì thôi, đúng thôi. Vậy thì các Phật tử cũng nên hiểu rằng thầy dựng lại những cái mà Đại Thừa nó dùng cái nhánh lá, cái ngọn nó đẩy lên, nó đẩy lên, nó làm cho cái gốc đó nó mất đi. Còn bây giờ thầy mới dập cái ngọn lá của nó ra để cho nó lòi cái gốc lên. Bây giờ bảo thầy khen Đại Thừa có cái đúng là sao? Thầy dạch ra như vậy để cho mình thấy cái đó là của Phật, có đúng không? bởi vì nó là Phật giáo Đại Thừa, cho nên nó có cái gốc của Đại Thừa, ở nó có gốc của Phật giáo. Còn cái ngọn cái lá mà nó phát triển, nó tiến dậy, nó làm cái ngọn cái lá nó rùm ra, nó dữ tợn, nhưng mà nó đậy là cái gốc của nó, nó làm chúng ta mất cái gốc tu rồi. Thậm chí như cái nền đạo đức nhân bản nhân quả đó, không làm của mình của người, nó cũng đậy mất đi. Cho nên chúng ta thấy sao không có cái đạo đức của đạo Phật kia. Đạo Phật kia mà giải cúng bái cầu siêu cầu an không mà, thế mà cầu đi cảnh giới này cảnh giới kia, mà còn cái đạo đức để mình sống mình đối xử nhau thì không thấy. Nhưng mà thật ra thì nó có, nhưng mà dường như là chúng ta lại cứ dùng cái ngọn lá đó đến chùa lại Phật cầu gia đình mình giải bình yên, cầu cho cầu an cầu siêu, hoặc là ngồi thiền thì cầu giảng sanh, hoặc là ngồi thiền để chuyển tánh thành Phật. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta dùng cái ngọn không, mà chính ngay cái chỗ ly dục ly ác pháp này, hàng ngày chúng ta sống từng cái hành động thiện á, thì chúng ta quên mất đi. Nhưng mà bây giờ lật ra thì mình thấy Đại Thừa có những cái này chứ cũng nói dạy mình, nghĩa là mắt nhìn thấy sắc thì không nên để sắc dính, thì nó là thiện cái gì, phải không? Dính sắc thì nó sanh ra dục, thì thiện cái gì? Thì bây giờ không lẽ đem này thờ anh nói cái này đúng, cái Đại Thừa nó cũng có những cái đúng như vậy, là rõ ràng là ở Phật giáo đã dạy rồi. Cho nên thầy chỉ cần dựng lại. Cho nên lúc bây giờ đó, trong thời Đức Phật, có nhiều người khen Đức Phật, những gì mà người ta đã ném bỏ Đức Phật đã dựng lại. Không phải không, mấy con đọc lại cái bài kinh của Phật, người ta khen Phật là dựng lại những cái gì đã bị hoại đạo ném bỏ. Còn bây giờ thì dựng lại những gì mà các tổ đã ném bỏ, bởi vì họ kiến giải rồi, họ phủ lên cái gốc của nó. Chứ nó đâu phải là Đại Thừa nó không có cái đúng, nhưng cái đúng nó là cái gốc của Phật giáo chứ cái gì. Cũng như cái mà đúng của Phật, mà hiện giờ cái đúng của Phật là cái của Bà La Môn đúng cái gì. Chứ đâu phải Đức Phật theo Bà La Môn tu, chứ Đức Phật có cái đạo Phật mới ở đâu bao giờ. Hồi Đức Phật đi tu đâu có đạo Phật. Nhưng mà dựng lại những cái đúng của Bà La Môn, mà dẹp bỏ những cái sai của Bà La Môn. Mục đích của thầy bây giờ dẹp bỏ những cái sai của Đại Thừa, mà dựng lại đúng cái đúng của Đại Thừa, là đúng của Phật giáo chứ có gì đâu. Cho nên ở đây không có nghĩa là khen của Phật giáo cái đúng của Đại Thừa, tức là có Tiểu Thừa và có Đại Thừa hẳn hoài đó ràng. Như vậy là có hai pháp. Còn ở đây không có. Thầy là tu sĩ Đại Thừa, thầy mặc áo này, mà thầy làm cái tốt lại Đại Thừa, tức là cái sai của Đại Thừa dẹp xuống, mà dựng lên cái tốt, mà cái tốt đó là của Phật giáo. Nói Phật giáo, nói nguyên thủy chứ sự thật. Nói nguyên thủy tức là nói cái gốc của Phật giáo, mà trong Đại Thừa có cái gốc, có đúng không? Mà cho nên cái đúng của Đại Thừa là cái đúng, là cái gốc của Phật giáo mà thôi, chứ không có gì hết, không có gì mà lạ hết. Cho nên thầy không khen là phải. Khen cái gì? Lẫn ra rồi thì thấy rồi là của Phật giáo chứ cái gì mà khen. Thì ông là Phật giáo mà bây giờ cái đúng hồi nào tới giờ ông phủ ông đẩy kính lợi tôi, bây giờ tôi lật ra cho thấy thì thôi chứ còn gì khen nữa. Bây giờ cái đúng của ông cứ ông long tu đi, phải không? Đúng rồi chứ. Còn nói về chứng của A-la-hán, thật sự ra từ xưa đến giờ, từ cái ngày Đức Phật tịch, ông Na-nang tịch rồi tới bây giờ, chúng ta không tìm thấy một vị chứng của A-la-hán. Nghĩa là chúng ta có thể chứng thiền, chứng đạo bằng cách ngoại đạo, có thành thông có đủ sức thành thông có. Nhưng mà nói về chứng thiền mà chứng để mà ly dục đeo pháp, mà đúng là ly dục đeo pháp của đạo Phật thì không có. Bởi vì con đường của đạo Phật phải ly dục đeo pháp, mục đích bất động tâm. Mà cái người chứng mà chỗ vô lậu bất động tâm thì không có. Cho nên chúng ta thấy không có được triển khai chánh pháp của Phật. Từ đó tới giờ chúng ta đi tìm cái kinh sách, bây giờ cả kêu là cả kho cả rừng đó, cả rừng kinh sách của Phật giáo, bây giờ tìm lại coi có cuốn kinh nào mà nó đã dựng lại những cái gì của Phật giáo kia chưa có. Cho nên chúng ta xác định rằng chưa có người chứng 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 a la hán. Phải, mình phải thấy quá trình thời gian chứ, rồi mình nghiệm lại qua những cái cuốn kinh nào mà nói ông đó chứng quả a la hán rồi, ông thấy ông không có duyên thôi, ông nhập diệt, ông vô rừng núi ở, ông tịch, điều đó vô lý. Một người tu chứng quả a la hán vô lậu, họ rất thương những người còn lậu hoặc, họ không bao giờ bỏ đâu. Thậm chí như thầy có biết, thầy thấy rõ ràng mình không đủ duyên đâu, mà không có hòa thượng Thanh Từ chắc chắn mấy con chưa biết thầy đâu. Một tu sĩ, từ một tăng sinh, một tu sĩ đi học, chứ thầy có đi thuyết giảng sư đâu mà Phật tử biết thầy. Mà bây giờ đụng cái thầy tu vậy, thầy nói vỗ ngực như ông Phật nói, ta chứng chánh quả a la hán, trời đất ai tin, ông nói dốc đó, có phải không? Cho nên khi mà được hòa thượng Thánh Từ là thầy phải chứng được thiền tông. Mặc dù hòa thượng đã triển khai thiền tông thì ít ra hòa thượng cũng phải thấy thầy đã hiểu biết thiền tông như thế nào, giống như hòa thượng hay không. Hòa thượng ấn chứng cho bộ mấy con lợi đó, mấy con nó bậy bạ hòa thượng chứng cho đâu mấy chuyện dễ. Còn cái phần tu giải thoát làm chủ thì hòa thượng làm sao biết được, mà đem cái này ra thì hòa thượng tao không biết thì mày tu bậy, phải không? Có đúng không? Mình là học trò thì hòa thượng vẫn nói thẳng được chứ sao.
mấy này tôi trật tao dạy mày phải kiến tánh thành Phật, mà mày giờ không kiến tánh mà mày nói cái chuyện mày nhập định như vậy rồi mày quậy đạo rồi, phải đúng không? Và thường nói rõ ràng mà đó đúng mà, nó hiểu gì đâu. Nhưng mà thầy đến đó hòa thượng ấn chứng thầy hẳn ngoài đàng hoàng là thầy rất là thông suốt thiền tông, coi như thầy phải trải qua một cái giai đoạn tu thiền tông gì để làm gì, để hòa thượng ấn chứng mình nói thầy đã chứng được cái thiền tâm như vậy làm cho mọi người tin nơi mình. Nhưng mà thầy lại hướng dẫn họ đi vào con đường giới định tuệ, mục đích chính là chúng ta nhắm vào chỗ ly dục leo pháp để làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, chứ không phải ngồi thiền nhập định kiểu này, không phải chiến tánh kiểu này mà gọi là làm chủ được. Các bạn hiểu điều đó chưa? Cho nên vì vậy mà thầy phải chờ đợi chịu đựng núp sau lưng hòa thượng để giúp đỡ huynh đệ mình. Nhưng cuối cùng duyên nó không đủ, bởi vì mình không có duyên, mình nhờ duyên của người khác, người ta đã có duyên người ta gieo, còn mình cũng duyên thì mình phải tạo duyên mới. Cho nên lần lượt mấy con đủ duyên hôm nay là thầy đã tạo duyên mới. Các bạn nói, mà tạo duyên mới là vất vả. Bữa đi xin thầy đặt tăng vấn đề, bữa đi xin người ta cho thì mình có ăn, mà bữa người ta không cho thì kể như là mình đói, phải không? Chứ còn nhập diệt rồi thì có đói có khác gì nữa đâu, không phải sung sướng sao? Nhưng mà thương chúng sanh phải chịu khổ đau với chúng sanh. Các con không hiểu, các con tưởng rằng đâu phải một người mà tu hành rồi họ còn ham danh sao? Họ thấy mang cái thân này là mang cái khổ, mang cái bệnh ở trong cái ổ bệnh. Họ đi tới đâu là họ biết cái ngục tù ở chỗ đó đang giam họ trong ngục tù đó, chứ họ đâu có ham sống đâu. Các con biết khi người ta làm chủ rồi người ta muốn đi cho khỏi cái thế gian này liền, nhưng mà ta không nỡ đành lòng, bởi vì còn biết bao nhiêu người đang đau khổ trong cái lậu hoặc của mỗi người. Cho nên thầy không bỏ được, chứ còn thầy bỏ được là kể như là thầy khỏe nhất rồi. Bây giờ thầy có duyên, cho nên vì vậy mà mấy con đến đây thầy không bỏ mấy con. Thầy cố gắng, thầy kéo dài để mà thầy chỉnh lại. Bởi vì thầy nghĩ rằng có một bậc A-la-hán mà ra đời, họ đã làm như thầy chứ không có người nào mà không làm. Phật giáo đã bị che phủ hết rồi, mà không làm thì ai biết đường đây? Tất cả những người hướng đến Phật Pháp họ sẽ hướng đường sai sao? Cho nên cái quá trình 2,000+ năm cho tới bây giờ, chúng ta mới thấy được những cái bộ sách mà thầy nói làm cho họ giết mình. Cái ông này ông tu cỡ nào mà ông nói tổ nói này kia dữ tợn quá vậy? Ông sợ đọa địa ngục sao? Trời đất ơi, nếu mà thầy chưa tu xong á, đợi địa ngục, thầy có biết nó ở chỗ nào mà thầy dám nói kiểu đó? Là chắc chắn là thầy, cái đầu của thầy nó chỉ kéo xuống dưới, nó dìm dưới, nó mà nó giật đầu thầy, nó hành hạ chứ dễ gì nó tha. Nhưng mà thầy biết rằng mình làm chủ được, không có bao giờ có quỷ sứ ngu đầu nào mà lôi đầu thầy được nữa. Cho nên ai nói ai sai là nói sai, mà ai đúng nói đúng, không sợ ai nữa hết. Người ta tu được người ta mới dám chứ, mấy con nếu mà tu không được dám nói không? Mấy con bây giờ mấy con dám nói gì không? Nó đụng tới mấy ông thầy đó coi chừng, đừng có nói tới mấy ổng là đọa địa ngục mà chết. Nội bao nhiêu đó là mấy con cũng quả hồn nữa, chứ đừng nói chuyện mà dám nói. Ai cũng vậy chứ, nhưng mà cái đôi mắt người ta đã thấy rất rõ rồi, người ta biết được cái sức làm chủ người ta rồi, người ta đâu có sợ nữa. Còn người nào lại ai cũng mang cái tâm sợ sợ chứ làm sao mà ai không sợ. Nhưng mà khi người ta tu đến nơi đến chốn, người ta đâu còn sợ ai nữa. Nói là nói người ta đâu sợ. Chẳng hạn như bây giờ thầy đặt thành vấn đề, các con biết thầy chỉ là hạt cát đứng giữa cái bãi cát của Đại Thừa. Một hạt cát mà đứng giữa một cái bãi cát hàng vạn như vậy mà thầy dám nói thì các con biết à, thầy có sợ không? Nếu mà thầy sợ chắc thầy không dám nói. Nghĩa là thầy nói tất cả những Phật giáo mà Đại Thừa nó tổ chức các thầy mà về đây phun nước miếng không, thầy cũng ngộp chết chứ đừng nói chi nó dậm. Có đúng không? Chứ đừng nói thầy hở miệng ra thầy nói một, chứ họ bác thầy họ nói nặng nhẹ thầy tức 10 lần chứ đừng nói. Thầy biết bây giờ họ đưa lên mạng họ nói thầy bao nhiêu không? Thầy biết hết à. Chứ đâu phải thầy không biết, nhưng mà họ nói kệ họ, thầy im lặng như thánh có gì đâu, họ có biết gì thầy được đâu. Thầy biết hết chứ không. Nhưng mà thầy chỉ ước ao mấy con tu tập là tiếng nói của mấy con trả lời họ đó. Còn mấy con tu tập cũng được là mấy con không có trả lời được gì hết. Mấy con thấy chưa? Thầy ngồi đây chứ thầy biết hết mọi chỗ, thầy không có thần thông. Nhưng mà vì họ nói như thế nào thầy cũng biết, cũng hiểu. Nhưng mà họ là người không hiểu, đáng thương họ chứ đâu phải đáng ghét họ. Họ bị gì cái kiến chấp của họ ở trong kinh sách Đại Thừa, họ mới luận. Họ nói thầy tu chứng của A-la-hán mà còn biết mình chứng của A-la-hán là không tu chứng của A-la-hán. Họ hiểu theo kiểu mà Đại Thừa nói. Thì thật ra trong kinh Nguyên Thủy Phật cũng có nói câu nói đó. Như thế nào các con biết? Khi thầy nhập định, thầy ở trong định mà thầy thấy thầy nhập định thì cái kiểu đó làm sao mà có hai cách biết ở trong này một lượt được không? Các con thấy bây giờ thầy xuất định ra, thầy biết thầy nhập định, thầy chứng của A-la-hán. Nhưng mà khi thầy nhập định rồi thì thầy ở trong định, hỏi thầy biết cái gì? Thầy ở trong cái trạng thái của cái thế giới của khác rồi, chứ bộ thầy ở đây hay thầy biết thầy nhập định. Có đúng không mấy con? Cho nên câu kinh Phật đúng. Nhưng mà mấy ông này dựa vào đó để nói một người chứng của A-la-hán còn thấy mình chứng của A-la-hán là chưa chứng của A-la-hán. Câu nói thì rất là quê.
nghĩa là thầy hết tham si, thầy biết rõ ràng thầy hết tham si, tâm thầy vô lậu, người ta chửi không giận thầy biết chứ, có đúng không? Họ đâu có ngờ quả a la hán là ở trong bàn tay của thầy. Người ta chửi thầy không giận là nó ở bàn tay thầy chứ ở đâu, mà thầy hở giận ra nó có lậu hoặc liền đó thì thầy có ở quả a la hán thôi, chứ đâu phải a la hán là phải có tâm minh thần thông. Nhưng mà từ cái chỗ mà tâm bất động này, nó sẽ có đủ tâm minh thần thông đó mới thôi. Nó không thường đâu. Cho nên đừng có nghĩ cái cao siêu đó, mà hãy nghĩ cái chỗ mà người ta chửi mình không giận nè. Ngày ăn một bữa được nè, không còn đói khát, không còn thèm ăn, không còn tham uống. Cái này là quả a la hán trong tay thầy đó. Mấy con cũng nắm được hết rồi đó. Nhưng mấy con cứ buông dục ra. Bữa nay ở đây ăn bữa, mà mai mấy con đi ra đó, ngồi xe thôi bây giờ vô quán này làm buổi sáng này, mình đi cho nó khỏe. Thì mấy con dục tay mất rồi. Bờ bên này, bờ bên kia không ở, mà cứ nhảy qua bờ bên này ở, thì tức là mấy con bỏ quả a la hán của mấy con chứ. A la hán ở trong tay mấy con chứ đâu, trong tầm tay của mấy con, người nào cũng có quả a la hán hết á. Nhưng mấy con cứ vuột tay à, còn thầy thì nắm chặt, dù đi tới đâu cũng vậy, đúng giờ thì ăn, mà không đúng giờ nhất định không ăn. A la hán thầy rõ ràng, người ta không hiểu quả a la hán, người ta chưa chứng quả a la hán, cho nên mấy người nói cái câu nói đó thầy biết, họ chưa được nếm mùi vị a la hán chút nào, chưa biết, có đúng không? Con biết rõ mà đâu, thầy đâu có nói cao siêu thần thông phép tắc đâu, mấy con nói con không hiểu. Người ta chửi mình không giận thì a la hán ở đó chứ còn ở chỗ nào nữa mà đòi. Mấy con làm được không? Chưa làm được thì chưa a la hán chứ còn làm được. Thi thử người ta chửi đừng thèm giận thì có sao, mình làm được mà, không giận thì được rồi chứ. Cũng như sáng không thèm ăn thì mình không ăn thôi chứ có gì đâu, cái chuyện đó ai làm cũng được hết. Cái a la hán nó dễ, nó trong nắp tầm tay, nó nắm được ở trong tay, mà mình cứ buông ra, cho nên nó phạm giới đó là buông ra. Quả a la hán là giới luật bất động tâm đó mấy con, chứ đâu có cái gì đâu khó đó. Thầy nó không có đâu, giới luật kê ra hết, bao nhiêu giới nắm gọn, không phạm, không vi phạm một lỗi nhỏ nhặt, tức là quả a la hán nơi đó. Chết nó sẽ trở về Đức Phật, không còn ở chúng sanh. Mình phạm giới đó là mình còn trở về chúng sanh đó, chứ còn mình không phạm giới là không trở về chúng sanh nữa. Giới vô lậu mà quả a la hán là quả vô lậu chứ gì, mà tu giới vô lậu thì nó là sống rồi chứ còn đơn gì. Còn định vô lậu rồi tệ vô lậu là chỉ chẳng qua làm chủ chơi cái thân này, lấy đe người ta chơi cho người ta biết là tôi làm chủ, muốn chết thằng nào chết, muốn sống nào sống, cái đó là chỉ làm chơi vậy thôi chứ có ăn thua gì. Ăn thua chỗ giới đó mấy con, nó khó tu là khó tu chỗ giới chứ không phải là chỗ thiền định đâu. Cho nên Đức Phật nói thiền định nhập định không có mệt nhọc, không có khó khăn, có phải không? Còn bây giờ mình cứ lo thiền định mà cái giới luật thì ôi thôi, nó phạm tùm lum, ăn ngày ba bữa mà tối chổng khu ngồi thiền 1-2 giờ thầy thấy thiệt nó mệt nhọc, thôi đi ngủ đi cho sướng à. Có phải không? Ăn phi thời mà ngồi thiền để làm Phật à, Phật sao mà ăn sống phi thời như vậy, đâu có đúng không? Thầy nói thật, nói đúng, sao con cứ suy ngẫm đi những cái lời đó đúng. Khi nào mấy con sống đúng thì mấy con tu thiền định mới đúng, mà mấy con sai là mấy con tu thiền định sai, nó lọt vào thiền tàng. Bởi vì ngoại đạo nó vẫn theo dục lạc mà nó vẫn ngồi thiền nhập định, cái thiền đó đâu phải là thiền của Phật đâu. Không, bây giờ xong rồi không? Như vậy là từ xưa đến giờ, từ ngày ông A Nan chết tới giờ không có A La Hán. Mà A La Hán thì trong tay chứ không, người nào cũng có hết chứ không phải là không. Mà cứ mở tay cho nó vụt nó chạy ra hết, có đúng không? Không chịu nắm lại đó, cái người khôn người ta nắm lại, cho nên người khôn người ta ở bờ bên kia, người ta không trở về bờ bên đây nữa, cho nên người ta giải thoát luôn. Còn mình á, thì nhảy qua nhảy lại, nghe thầy nói thì cũng thích, hơi làm được, hơi nhảy trở lại, dành cho nó giận thờn phiền não chẳng tích một chút, rồi cái nhảy qua bên đây đau khổ quá, nhảy qua bên này ở một chút chút rồi cái nhảy lại, cứ nhảy qua nhảy lại như vậy rồi biết chừng nào mà cho ở được bên đây thôi luôn, phải không? Đúng là mấy con đời mà không muốn bỏ mà đạo lại muốn thêm á, cho nên biết luôn cả hai bên. Đúng rồi, thầy chỉ đứng bên thôi, còn bên kia thầy quản, thầy sợ rồi thầy bỏ, cho nên thầy dở hơn mấy con. Mấy con ôm đồm luôn cả hai. Rồi thôi bây giờ còn hỏi gì nữa không? Không. Rồi ngày mai mấy con về phải không? Còn cái còn con thì ở lại sáng mà tập, có gì thì hỏi thầy. Đằng sau này á, về huynh đệ muốn hỏi chị em huynh đệ người nào biết thì con chỉ lại những cái kinh nghiệm của mình cho đúng để mọi người người ta tu tập. Cái gì? Ở ngoài đó vô đây xa lắm mấy con, cực lắm. Cho nên có một người mà bỏ được cái, dành được cái thời gian vào để tu tập, chừng đó về ngoài đó gần gũi mấy con, có gì hỏi mình thì nó tiền lắm mấy con. Chứ còn cứ đi ra đi vô như thế này thì thấy nhiều khi gia đình của mình nó cũng còn nhiều công việc lắm chứ không phải không đâu. thầy sẽ làm cái điều đó cho mấy con. Cái bộ sách mà đạo đức làm người đó là sẽ lần lượt trong cái bộ sách đạo đức đó nó sẽ có những cái giáo trình cho mấy con tu tập đó. Đó là cái bộ sách của người cư sĩ đó mấy con. Còn cái bộ sách mà giới luật mà thầy dạy về giới của Sa Di đó là cho người tu sĩ, bắt đầu cho người tu sĩ đó. Thì thầy cũng có viết cái bộ mà đạo đức làm người tập 1, tập 2 rồi mấy con. Nhưng mà đây là bộ đạo đức chứ chưa phải là cái giáo trình. Giáo trình nó cô động lại những cái bài vở chứ không phải là để cho mình học hiểu. Nhưng mà trước khi mình muốn tu tập thì mình phải hiểu, hiểu cái đạo đức của một con người. Đó thì mấy con đọc cái bộ sách mà đạo đức làm người mà thầy viết rồi, nó tập 1, tập 2 rồi đó. Thì đó là nó thử sự cho bắt đầu cái sau này để soạn thành cái giáo trình của nó trong những cái bộ đạo đức này. Để cho mình con hiểu, hiểu rồi mình mới biết cách, rồi cái dạy cái phương pháp để cho mấy con tập để giữ được cái đạo đức đó. Chứ không phải gì. Nhưng mà mình phải hiểu biết cái đạo đức của mình cái đã. Chứ giờ mình chưa hiểu là đạo đức, mà giờ bắt mình vô, kết vô mình tu, mình không hiểu gì hết. Còn giờ mình hiểu rồi, thì bắt đầu đây là cái đạo đức của mình đây. Mình cái người cư sĩ đó, mình phải học, tập, liền, cái này, đây là cái giáo trình. Nó bắt đầu đây là cái giáo trình. Cũng như cái con đọc cái bộ giới người với Đức Thánh Sa Di tập 2, đó là cái giáo trình cho cái người Sa Di tập trong cái giới hành đó. Các bạn thấy chưa, nó cụ thể lắm đó. Còn gì hỏi không? Thôi bây giờ không có hỏi gì nữa, về lo tu rồi. Còn cái gì đó thì hỏi sao? Không. Rồi lần lượt thầy sẽ soạn thảo cái giáo trình tu tập cho người cư sĩ. Kèm theo đó là có cái bộ đạo đức cho mấy con đọc. Đọc để học hiểu những cái đạo đức lòng người của chúng ta. Từ cách thức, ăn mặc, đi, đứng, ngồi, nói, đến tất cả mọi cái. Cái tập đạo đức lòng người, tập 3 nói về cái thân hành, khẩu hành và ý hành, ba cái hành động này mà nhân quả nó luôn luôn nó hoạt động ở trên này, mà thầy đem ba cái hành động này mà triển khai nó thành cái bộ cái tập 3 đạo đức làm người đó mấy con. Và khi mà cái thân hành động của mình hành động một cái hành động đó, thầy nói thầy cho cái đó là vô đạo đức, thì thầy sẽ giải thích cái vô đạo đức như thế nào, cái hành động này phải không nên làm, và cái hành động này có đạo đức thì cần phải làm cái thân này, làm cái hành động đó đúng. Các con hiểu chưa? Rồi từ cái lời nói của chúng ta, cái lời nói này đúng, lời nói này không đúng, thầy dạch từng chút, sau này soạn thành cái giáo trình, buộc mấy con phải học tập và tu luyện từ cái hành động thân, từ cái hành động ý, từ cái hành động lời nói, để tạo thành nó đem lại cái hạnh phúc cho mình, cho người, nó không làm khổ nhau nữa. Chứ vô tình nói cái người ta giận ầm ầm lên nè, có đúng không? Phải không? Vô tình cái hành động mình làm cái người ta thấy thì ghét, chà đổ quá, có đúng không? Bởi vì mình vô tình. Còn bây giờ mình học rồi, mình biết rồi, muốn làm cái gì đó thì mình có sự tư duy trong cái hành động của mình, và khi đó mình tập luyện nó mới thành quen. Chứ bây giờ mình nhiều khi mình làm trước khi mình hiểu nó, làm rồi mình giật mình, trời ơi bây giờ làm bậy quá, phải không? Đó là những cái mà cần phải người tu sĩ cần phải học tu tập những cái này. Nó là cái giáo trình của mấy con sau này có những cái lớp đó cho mấy con học tu đó, chứ không phải là nói rồi viết cái giáo trình thôi để cho mấy con đọc rồi mấy con cũng bỏ qua bên đó. Bởi vì cái đời sống nó chi phối mấy con nhiều lắm, bắt buộc mấy con phải vào cái lớp này học. Một tháng có 4 ngày chủ nhật, phải nghỉ 4 ngày chủ nhật này, phải vô trong cái trường học này, vô đăng ký phải học. Nghĩa là cư sĩ nào cũng vậy, không phải vô học, nghĩa là không học luôn, một tháng chọn 4 ngày, mỗi ngày ngày chủ nhật thì công chức cũng làm được, nông dân cũng làm được, cũng phải nghỉ cái ngày đó. Ngày đó là ngày quan trọng cho cái đời sống của mình, buộc làm một tháng mình bỏ ra 4 ngày, một tuần lễ có 1 ngày học thôi, vô đây học tập. Như vậy một năm sau thì mấy con thấy nó như thế nào, nhiều lắm mấy con, giải thoát đó. Mà ở đâu mà có mở được cái lớp đó thì việc là hạnh phúc cho cư sĩ ở đó vô cùng. Rồi không những là người cư sĩ mà cái người mà không theo Phật giáo này nữa, cả những người Thiên Chúa họ cũng đến học nữa. Bởi vì đạo đức chung cho loài người chứ đâu phải là của riêng của Phật tử không đâu, nó của những người khác nữa. Người ta thấy học tốt quá, gia đình anh học bây giờ anh về anh đối xử tốt, xã hội cũng tốt quá, thì bên Thiên Chúa người ta cũng thấy vậy mà người ta cũng vào học như thường. Mình cũng cho chứ không phải là nói anh Thiên Chúa không được, không có vô Phật giáo học thì như vậy không được, cho luôn hết, hoàn toàn mình chấp nhận hết, cho vô học hết. Thầy nghĩ rằng bây giờ đạo đức này đạo đức của con người thì không có tôn giáo, không có cái ranh giới của tôn giáo nữa, không còn phe nhóm nữa, mà chỉ của chung. Cho nên mở lớp ra, mở lớp chung cho mọi người. Khi mà chiêu sinh để mà vào học thì người ta cũng sẽ nói rõ trên vấn đề này. Bất kỳ một tôn giáo nào có thể vào cái lớp học chánh kiến này đều học được, có thể vào cái lớp này học của cái giới cư sĩ đều được hết. Người cư sĩ là một con người nam nữ cũng đều vào trong cái lớp này học được. Đó là đây là đạo đức của con người. Đó, cái phần đó thì sau này mấy con thấy nếu mà có đủ duyên mà thầy còn sống thì tổ chức những cái lớp học này, thì ở Phú Yên hoặc là ở tỉnh nào cũng đều có những cái lớp học khác để cho những người không có đủ, không có phương tiện, không có điều kiện để mà đến đây, thì ở tại tỉnh người ta có cái nơi người ta đến, người ta học. Trong một ngày Chủ nhật người ta đạp xe đạp đến người ta học cũng được rồi, không cần gì. Đó là một cái điều kiện đem lại cái nền đạo đức cho cả dân. Thì ví dụ như bây giờ mấy con ở ngoài đó, mấy con lấy một cái nhà của người nào đó, của người bạn nào đó làm cái lớp học, cái ngày Chủ nhật rồi mình mượn cái phòng nào đó tập trung nhau học, học rồi về cái nhà trả lại cho cái người cư sĩ đó, người ta sẽ sinh hoạt bình thường. Còn cái ngày học thì thôi làm ơn dẹp cho trống trống chút cho mọi người, người ta vào người ta học, học rồi trong cái ngày học đó người ta học xong rồi người ta về, chứ người ta đâu có ở luôn đó đâu. Như vậy là mình cũng có thể phương tiện, chưa có thành trường lớp hẳn hoi, nhưng cũng có thể một cái căn phòng rộng rãi một chút mình cũng có thể học tập được, không có sai. Và đồng thời những sách vở này đều được xin phép, để không mấy con tập trung, nó cái nhà nước công an lại nó bắt mấy con, nó hỏi ở đây tập hợp làm gì đây, phải không? À, tôi tập hợp ở đây đó, rõ ràng là tôi học tập cái đạo đức, đây là sách vở nhà nước đã chứng nhận đàng ngoài đàng hoàng. Ta còn hiểu chưa đây? Cho nên khi mà phải xin phép đàng hoàng rồi mới có sự sinh hoạt, chứ không có xin phép đàng hoàng đưa ba cái sách mà không xin phép đàng hoàng, họ nói đây là ngoại đạo, là tập trung biểu tình chống đối nhà nước, không mới chết mình đó. Phải không? Cho nên ở đây mình phải thi hành pháp luật nghiêm chỉnh, hoàn toàn ở đâu mình cũng thi hành pháp luật của nhà nước, chấp hành luật pháp của nhà nước hẳn hoài. Sách vở xin phép đàng hoàng mới được sinh hoạt, không xin phép không mới sinh hoạt. Đó là cái kinh nghiệm. Bây giờ thầy đưa ra những cuốn sách đó cho mấy con đọc là để cho có mấy con hiểu thôi, nhưng mà vẫn phải đưa đi nhà xuất bản văn hóa hay là tôn giáo, người ta sẽ chứng cho mình, nghĩa là nhà nước đọc rồi nhà nước kiểm duyệt, nhà nước thấy cái này là ít, nhà nước cho phép. Chừng đó bắt đầu mình mới tập hợp mình sinh hoạt với nhà được, không có gì. Mình phải làm cho nó chấp hành đúng pháp luật của nhà nước. Mình là công dân của một nước đó thì không nên phạm vào cái pháp luật của đất nước đó được. Mình phải giữ gìn nghiêm chỉnh. Đối với thầy thì vậy. Cho nên hôm nay mấy con ngồi để yên ổn là thầy người chấp hành pháp luật nhà nước nghiêm chỉnh hẳn rồi, không làm sai. Ví dụ như bây giờ mấy con ở đây thì có Út khai báo cho những người mà chính quyền ở áp xã, ở bây giờ có một số Phật tử ở ngoài Phú Yên đến đây thăm tu viện, ở làm đêm sáng ra họ về, báo cho người ta vậy thôi. Rồi người ta tin tưởng mình, bởi vì mình không có làm cái gì xấu, cho nên người ta thấy đó là một cái điều kiện mình quản lý những cái người đó ở trong tu viện của mình là những người tốt, người ta không có ngại nữa. Chứ người ta rất ngại, bởi vì người lạ ở khác, chỗ khác mà đến cái địa phương người ta rất lo, không biết làm cái gì, người ta rất lo, bởi vì cái gì cái mặt chính quyền, người ta phải lo ngại cái điều đó. Cho nên mình làm người tốt, thì cho nên người ta tin tưởng người tốt thì không có những cái người xấu xen vào được. Cho nên mấy con yên, bởi vì thầy là người tốt thì mấy con mới đến tìm người tốt, thì không lẽ người đó người xấu mà đi tìm người tốt, phải không? Cho nên là toàn là người tốt. Mà thầy nói người xấu mà vô đây ăn ngàn bữa mà sống độc cư cũng không nổi, đúng vậy, không nổi. Rồi tại vì cái kỷ luật ở đây nó kỳ cục quá, không ai mà chui vào được, bởi vì sống không cho ai nói chuyện nhau hết. Rồi bắt đầu mà ăn ngàn bữa đói thấy mồ thấy tổ, mà ở đây ba bữa chắc chết, tình đó không ai dám ở hết. Mà vô đây thì phải vậy thôi, chứ không lẽ bây giờ mấy con vô đây rồi trưa mấy con ăn, rồi chiều mấy con cũng bài đó ăn nữa sao? Chết bỏ, không lẽ ăn bữa hai bữa là chết sao? Phải không? Không, cũng làm vậy được. Cho nên chấp nhận được thì mấy con sẽ vào đây được hoàn toàn. Thế cũng an ổn chứ đâu có gì đâu. Cũng như giờ này, thay vì ở ngoài đời thì người ta dự định là tính đến quán, đến liều hoặc là lo nấu ăn rồi. Còn ở đây đâu có ngồi không chơi gì, tối ngủ êm ré, không có gì hết. Đó là cái thức tu của mình. Thôi bây giờ nghỉ đi con, phải không? Có gì nữa không? Nghỉ. Nghỉ cho khỏe chứ. Đi. Rồi, hỏi đi. Đi nghỉ. Để thầy chỉ cho cái sai. Bởi vì cái giai đoạn mà con tu để quán thân bất tịnh, để mà đến cái giai đoạn mà tác ý bất tịnh của cái thân rồi nương vào hơi thở, thì nó có nhiều cái giai đoạn tu trong đó, chứ không phải là một cái giai đoạn. Mà con bỏ cái giai đoạn đầu của con tu, bắt đầu bây giờ con mới tập. Bây giờ mình ngày mình ăn một bữa, không? Rồi bắt đầu tới chiều mình coi cái bụng mình đói không? À, mình mới nói, tao ăn bữa một ngày nay cái bộ tao ăn hoài, sao mà mày đói? À, mày đừng có đói nha, mày chết mày nha. Con cứ tìm cách, con không có làm theo nó mà con cứ rầy nó. Như vậy là con tập ly dục ăn. Rồi con tập ngủ. Mà bây giờ tới cái giờ nó cứ ngồi không, nó dễ buồn ngủ. Mình làm gì thì nó buồn ngủ, chứ mà ngồi không nó buồn ngủ dễ lắm. Thấy nó buồn ngủ, nó gục mình đó. Thì mày hãy tỉnh, có một ngày tu tập thôi mà mày cũng vậy nữa, lười biếng gì dưới vậy. Tao đi kinh hành cho mày coi nha, tao đi cho mày biết. À, con cứ đi tới đi lui mà không cần tập trung, mà chỉ động thân đi thôi, chứ con tập trung sẽ bị nặng đầu á. Con hiểu không? Chứ mình đi, mình biết mình đi, coi chừng mình gom tâm, mình bị nặng đầu. Bởi vì thần kinh của con á, nó sẽ bị căng khi mà con tập trung. Thay vì con ngồi con quán thân bất tịnh, tức là định vô lậu chứ gì, con ngồi con tư duy suy nghĩ còn nặng đầu kia mà. Mà lại quán, lại ngồi đó tư duy ra, nó dài ra. Cố gắng. Đúng là con tu cái đó nó sai, tại vì con phải tu ngắn lại. Tại vì bây giờ đó, con tu một cái thời công phu đó, nó ba lần con tác ý, phải không? Mà bây giờ nó con thêm vào để mà con tư duy nó dài ra đó, thì cái thời gian nó phải dài ra rồi, thì con phải tu có hai lần thôi. Con lại giữ ba lần nữa, cho nên cái thời gian dài con bị nặng đầu. Con giữ lại hai lần, mà hai lần con chỉ giữ lại một lần, trong khi đó con đưa ra cái đề tài con quán thêm, tức là định vô lậu nữa. Thì như vậy con tu ít như vậy nó vừa phải với con, thì con không bị cái trường hợp đó đâu. Con hiểu không? Con này con muốn giữ luôn cả ba lần như vậy nó dài quá, mà con lại đưa thêm ở trong đó nữa, cho nên bắt buộc con phải tư duy và đồng thời nó có sự liên tục. Và vừa tu cái này rồi có bắt đầu qua cái pháp khác, nó đâu có nghỉ. À, cho nên con coi như là con tu tuy được nhiều pháp, nhiều pháp, nhưng mà vẫn bắt buộc nó phải làm việc quá trời, nó không có chỗ nào mà nó nghỉ được. Nó tức con, nó phải căng đầu con chứ sao. Chứ con làm con cho nó nghỉ thì nó khỏe quá mà. Con chổng cua con cuốc đất hơi, con cuốc đất rồi con súng xuống, con nói bây giờ tao không cuốc đất nữa, cuốc đất mệt thôi, giờ tao khum tao cấy. À, tao cấy rồi đàng hoàng rồi, bắt đầu con nói thôi thì giờ tao không cấy nữa, cấy nữa đau lưng, tao không thèm cấy nữa, mà tao lợi tao đi nhổ củ mì, tao lột vỏ và tao nhổ khoai lang về. Rồi bắt đầu về rồi thôi tao cũng không nghỉ được nữa, mà tao lo tao nấu, tao rửa rồi tao nấu, con làm những công việc khác, nhưng mà con làm hoài con không có chỗ nào con nghỉ, thì như vậy là con phải bệnh chứ sao. Ít ra trong cái sự tu tập á, mình phải có cái thời gian nghỉ ngơi. Không, bây giờ con tu cái pháp này rồi con nghỉ mà con tập thấy nó lại còn căng đầu, con lại lui nó lại cho nó thích nghi. Bởi vì thầy nói cái phương pháp tập của Phật nó vừa thích nghi cái thân mà vừa thích nghi. Thôi cái gì, bởi vì đó là cách thức mình ham tu chứ không phải không ham, nhưng mà lại ham quá nó còn sai, ham lắm. Bởi vì con nói con tham lớn, tham nhiều á, cho nên như vậy mà nó bệnh nhiều cũng phải. Cho nên ở đây thầy nói khi mà gần thầy á, thầy xem từng cái đặc tướng tu tập, thầy bảo tu như thế nào thì tu như thế nấy, đừng có vội tu cái gì lung tung hết. Đó, ví dụ như thầy bảo con tu á, như bây giờ thí dụ gần thầy bảo không có tu quán gì hết, cứ tập đi 20 bước, thở 5 hơi thở, ngồi xuống thở 5 hơi thở, rồi nghỉ. Rồi chút nữa đi lại 20 bước, rồi ngồi xuống thở 5 hơi thở. Ngày làm hoài, vậy mà vừa làm vừa nghỉ, vừa làm vừa nghỉ, chứ đừng có nghỉ mà ngồi đó tập trung quán tư duy cái này cái kia nữa, thì coi như là con tu nữa, thôi chết thầy rồi. Tu vậy nó căng thần kinh con. Thay vì bây giờ con tu vậy là cái pháp đó, để cho nó thích nghi cho được với cái pháp này đã. Nghĩa là vừa xả nghỉ để cho nó thích nghi, đặng cho đừng có căng mình chứ gì. Còn này con xả nghỉ rồi con tu về cái pháp khác. Còn nghe thuốc đất đã rồi, cái bắt đầu cái khung nhổ cỏ đã rồi, cái lúa rồi, cái nhổ khoai về rồi, cái lo rửa, rửa rồi, cái bỏ nồi, nồi lặt nấu, nấu rồi cái ngồi ăn. Lúc nào nó cũng bận rộn như vậy là chịu sao cho nổi, không có đi giờ nào nghỉ, trừ đã có ăn rồi đó bắt đầu mới đi nghỉ xuống. Nó còn cho nhiều quá đâu rồi nữa, không có chỗ nào. Cho nên ở đây thầy không có bảo mấy con tu nhiều, mà tu ít chất lượng, bởi vì mình tu không tu thôi chứ tu có chất lượng. Không tu cần nhiều hơi thở mà chỉ một hơi thở thôi, mà một hơi thở có chất lượng, mà nó không căng đầu không gì hết. Và là một ngày con tu chừng một lần hơi thở cũng quý hơn là con tu 10 lần hơi thở. Mà một hơi thở rất chín chắn, thở một hơi thở dừng dừng đúng cách, thì hơn hơi thở thứ hai mà con tăng lên hơi thở thứ hai, thì hai hơi thở nó giống nhau như vậy. Rồi hơi thở thứ ba, sau một tháng tu tập thì con thấy được 5 hơi thở, mà hơi thở này chất lượng cũng như là hột lúa chắc, không có lép chỗ nào trong đó hết. Đó là con tu đúng thôi. Mà tu thấy như vừa tu vừa chơi mà nó sướng vô cùng, là nó thiệt là hạnh phúc lắm. Cho nên tu ít mà kết quả rất lớn. Còn từ đó mình cứ tăng dần, tăng dần lên là thích nghi. Cơ thể nó sẽ thích nghi với cái pháp, và cái thần kinh của mình nó cũng thích nghi. Cho nên mình ức chế mà không bị ức chế. Vì vậy mà Đức Phật nó chế người tâm chứ không phải là ức chế. Còn con làm thẳng thừng nó căng cũng như dây đờn, mà căng thẳng quá nó làm cái binh. Thì lúc bây giờ con đứt mạch máu não rồi, lúc bây giờ chỉ còn cái nứt màng đó chứ không có cách nào khác hơn hết. Cho nên tu mà không có thèm hữu tri thức thì nguy hiểm vô cùng. Đó trường hợp con mà bỏ con. Vừa rồi ở Phú Yên cũng có một cái người vào đây, cái chú này vào đây, chú cũng tính nỗ lực tu vài bữa cho làm A-la-hán cho nó xong. Chú làm triết, bắt đầu chú hồi sáng hôm qua chú gặp thầy, còn ốm quá, bây giờ con tu còn ngán quá thầy. Nó đánh gì buồn ngủ, nó lu bù, nó làm mệt mỏi lười biếng. Bây giờ thắng hết nổi rồi, bây giờ không còn sức lực nào mà thắng. Bị thì hồi đầu mà ăn vô mấy ngày đầu làm dữ trở. Rồi sau đó nó sức khỏe nó hết rồi, bắt đầu nó quật trở lại, bắt đầu bây giờ đâu còn cách nào mà tu nổi nữa. Thôi nói cho mình thí trước mình cách vô. Bởi vì coi giúp sự tu tập của các con dụng công rất nhiều chứ không phải. Coi vậy chứ mình dụng công chứ không phải là mình ngồi chơi được đâu. Nhưng mà nó thường thường cái gì cái tu tập chứ cái vấn đề đó là cái vấn đề làm việc rất lớn. Người đời người ta làm việc chứ người ta cái đầu người ta nó còn nghĩ ngợi cái này cái kia, mặc dù người ta thích đất gì cái này người ta còn nghĩ cái này. Còn mình bắt ảnh đó làm theo mình không à, không có cho làm cái khác, không có nghĩ khác. Nó cũng tức mình ở trong đó lắm nhưng mà nó chưa có nói được, mà chừng mà nó thấy rằng nó phản công được, nó cho mày chết chứ ở đó mày bắt. Nó cho nên mấy con là bị nó đấu tranh trả lời không có gì hết. Cho nên ở đây gần chuyện nỗi tri thức là nhờ người ta dạy mình từng bước, bước lúc nào chắc, để lỡ nó té rồi nó ngán lắm, nó té xuống mà đứng dậy đứng hết cũng nổi đó. Hầu hết á là có một số người về đây tham lắm, vô cái nghe pháp tinh hành niệm ôm dưỡng liền để cho có 10 thần lực để nao là chứng quả A-la-hán, bay trên trời ngồi chơi cho khỏe. Nhưng mà không ngờ bay trời cũng được mà nó ngồi nó lết xuống đất. Chừng đó hết tu nổi phải bỏ cuộc lại ra rồi. Đó như vậy. Cho nên bây giờ con phải chuẩn bị sửa lợi đi, phải biết tu cho đúng cách. Bởi vì Đức Phật ví dụ như sự di đàn, chừng quán thì không thành âm, mà thẳng quá thì không được. Mình tu tập cũng như vậy, chứ không phải là thấy pháp nhiều quá rồi pháp nào cũng tu ngon quá, ôm pháp này ôm cái pháp kia các ý lia lịa đủ thứ hết, làm việc tối ngày trời cứ làm siêng năng. Nó siêng năng con lúc rồi sau đó nó lười biếng, nó bây giờ nó hết muốn làm rồi. Bây giờ cái lý do mà đánh nó cũng làm dạ, nó không thèm đứng dậy nó làm đâu. Thầy nói thiệt, chừng mà nó làm biếng rồi, chừng mà nó hết sức nó làm rồi, nó còn muốn gì nó không làm, nó ngồi nó không thèm làm gì nữa. Nó chống lại đó, cái thân cái tâm của mình nó kỳ lắm chị, chứ nó cứng đầu ghê gớm. Cho nên Đức Phật nói thân không phải là ta, không phải của ta, không phải là bản ngã của ta. Cho nên tới chừng mà nó không chịu nghe mình rồi thì mình không có làm gì sai được. Nó khó lắm. Cả còn thấy cái chướng nó ngủ à. Mày đừng ngủ. Vậy mà nó cũng không à. Mà đi nó đá chừng này, đá chừng kia mà biểu nó ngủ nó cũng nó biểu nó thức nó cũng không thức. Nó khó lắm cho nên phải dễ. Còn ai vậy chứ mình có thân chứ không có ai đâu á. Chứ không phải của mình. Bảo nó không nghe. Nó muốn ăn á mà mình không cho nó ăn á, nó tức tối lắm chứ nó không phải không đâu. Nó làm thế này thế khác để cho mình ăn chứ đâu phải dễ đâu. Mình không cho nó ăn cái bắt đầu nó sôi ruột, nó làm sốt ruột, nó làm phơi rồi nó làm chấm mày. Nếu như mình nghĩ chết thì mất bệnh thì chắc chết thôi đi, làm miếng chén cháo rồi đi cho nó khỏe lại. Nó làm như vậy chứ nó phản công, nó đánh mình á, nó làm cho mình sợ. Đúng. Nghĩa là con biết sao không? Từ lâu tới giờ chưa có tu, bao nhiêu cái sức khỏe con nó gồm lại đó, bắt đầu nỗ lực tu nghe khỏe quá. Mà chừng nó tiêu hao hết rồi, bắt đầu nó hết cái lực của con rồi. Coi như nó hết cơm rồi, bắt đầu mà nó chống lại rồi, bắt đầu tu cho nó vô. Đó là nói là hết cơm đó, tức là nó hết sức khỏe rồi. Còn hồi đầu tới giờ chưa tu, bắt đầu tu nghe nó khó chán thì tu đâu cũng được đó, nghe mừng. Nhưng mà sự thật là từng cái lúc đầu đó mình phải biết tiết kiệm cái năng lượng của mình đó rồi. Ngay từ lúc đầu đó, để dành dụm cho mình tu từ từ mình sử dụng về Sài Gòn. Cũng như giờ có cái bồ lúa từ từ mình ăn chứ bây giờ mình đem ra mình xài hết, mai mốt nó đói chết đó. Nên con tận dụng để cho nó mau đó, lấy hết cái sức của mình có từ nào giờ đó mình tu nhưng để cho nó mau. Nhưng mà không ngờ là nó dốc hết cái năng lượng của mình rồi. Con đường này là con đường đi dài chứ không phải con đường đi ngắn được đâu, cho nên vận dụng như vậy không được. Vì vậy cho nên bắt đầu tu để mình sử dụng cái năng lượng của mình đang có, mình chảy từ từ. Rồi từ cái chỗ mình vừa tu đó mình và chế được cái năng lượng thêm ra. Tức là mình an trú được trong một hơi thở, hai hơi thở đó là nó chế thêm cái năng lượng. Nó dồi dào, vừa tiêu thụ mà lại vừa có năng lượng thêm vô. Còn này có bao nhiêu cũng xài hết, vận dụng xài hết mà cái tu tập chưa có năng lượng gì hết. Cho nên nó không có bồi dưỡng vô thêm, mà bắt buộc ăn phải ăn ít nữa. Thành ra thiếu quá thiếu, cuối cùng thì nó phản ứng là làm cho mình tu không được. Bởi vậy đó là những cái kinh nghiệm, rút ra những kinh nghiệm để cho chúng ta biết cách thức tu cho đúng. Vì vậy mà trải qua một cái thời gian ở đây thì hướng dẫn những cái kinh nghiệm này là cái kinh nghiệm ngàn đời, mà có tu viện này mới có những cái này, chứ thiệt ra thì chỗ khác thì không có, chứ chỗ này có, bắt đầu là có sự thật. Cho nên rút ra từng cái kinh nghiệm của mọi người, của huynh đệ với nhau, để rồi chúng ta chia sẻ nhau trên cái chuyện tu tập. Người mà tu được mà chia sẻ những cái điều kiện họ tại sao họ tu được, mình giúp đỡ cho mình, rồi từ đó mình rút tỉa những kinh nghiệm đó mình áp dụng vào mình. Người này giúp cho người kia giúp mình nọ, kế đó là có thầy nữa, cho nên vì vậy nó vững vàng. Còn nếu mà từ tu cái pháp kỳ cục, cái xả tâm mà nó kỳ với cho nó làm cho mình rối loạn ghê gớm. Bởi vì cái mục đích là chúng ta đi ngược cái tâm của chúng ta, cho nên nó bị rối loạn. Chứ còn mình cứ để nó dục đi rồi mình tu cái khác đi thì nó không sao. Bởi vì đời thì mình cũng còn giữ đó chứ mình chưa bỏ, mà đạo mình thêm cho nên nó không sao. Cho nên tu mấy ông thầy đại thừa nó mập lù mà nó không có sao hết. Còn mình nó tu ít bữa cái thân nó ốm nhục, nó đi ngược cái thân nó ốm, cho nên nó bắt đầu nó ôm pháp vô, nó ôm hết muốn nổi. Còn mấy ổng ôm pháp vô mà đời không bỏ, cho nên nó làm cho họ nó sung mãn, rồi họ lại thêm cái dục của pháp nữa, cho nên nó từ đó nó dục, nó bầu dục lên, thành ra họ tu nó dễ dàng lắm. Nhưng mà tới đâu thì nó không đó, vì nó dục nó không có ly. Còn mình đi ngược lại là mình ly, cho nên nó làm cho cái từ lâu tới giờ mình quen dục, mà giờ nó ly tức là nó sẽ làm hao hụt. Mà hao hụt là tại vì bởi vì mình không ly thì làm sao được. Mà nếu mình ăn ba bữa thì mình làm sao mình ly, buộc mình phải ăn bữa sống thôi, cho nên nó ly rồi. Rồi bắt đầu bây giờ cái pháp lại ly nữa, hai cái đều ly hết. Hồi nào tới giờ ngủ, hồi nào thì muốn ngủ nó ngủ thì mình cho nó ngủ thả cửa, còn bây giờ thì không cho, buộc lòng nó phải ly. Thì bây giờ ly được cái ngủ rồi thì cái pháp mình ôm mình tu thì nó lại hao cái sức của mình, cho nên mình ly cái này mà mình lại vận dụng những cái lực của mình làm cho càng ngày mình thấy như là kiệt quệ, nó không có. Cho nên ở đây nó đi ngược lại cái dòng đời, mà nó không giữ cái đời, mà nó tiếp tục ở trên cái pháp, mà cái pháp lại tiếp tục ly nó làm rối loạn cả cái tâm và cả cái cơ thể của nó rối loạn hết. Cho nên khi mà rối loạn thì nó còn quả hồn. Trời đất ơi, sao nó kỳ, nó cũng như tu học cái gì nó sao vậy, thì mấy con thấy họ vậy rồi sao tu được. Nhưng mà không ngờ là khi hỏi rồi, nhờ thầy sắp tấn, nhờ huynh đệ khích lệ nhau, bắt đầu ôm pháp tu vượt qua được rồi, thì bắt đầu nó ly rồi, cái thân nó khỏe mạnh trở lại. Trời, ăn hạn bữa tu thành nghe nó an lạc, nó lọt vô trong cái dòng mà nếm được mùi vị giải thoát, nó trời ơi sung sướng biết mấy. Bây giờ mình mới ở trong cái thế giới khác rồi. Mỗi lần mà ôm pháp tu thấy mình ở trong một cái gì đặc biệt vô cùng này. Lúc bây giờ thích rồi. Cho nên con không vượt qua được chỗ này, mùi vị giải thoát không có, cho nên nó ngán quá chừng. Cho nên sửa lại để rồi nếm được cái mùi vị của bánh ngọt của Trung Thu này mới được.
Chưa.
không chịu xả ra, không chịu xả ra. À, bởi vì con nên nhớ rằng trong cái thời gian mà tu mình mới biết cái lúc mà tâm nó ly dục được rồi thì người ta nói gì mình thấy nó thản nhiên. Còn khi mà nó không ly được, tức là nó có lúc nó ly mà có lúc nó chưa ly, bởi vì mình chưa phải ly điều, cho nên có lúc nó không ly, cái chuyện nó không cần mà sao lại nó cứ nó ấm ức nó tức hoài mà xả không được. Tức là lúc đó là lúc cái tâm nó không có ly. Còn cái lúc mà nó ly á, con thấy nó thản nhiên. Còn hồi nào tới giờ mình chưa tu á, thì lúc nào nó cũng ấm ức được hết, có đúng không? Còn bây giờ mình đã tu rồi, cho nên nó có lúc nó ly. Cho nên có lúc á, con thấy con ôm pháp con vô thì nó an lạc vô cùng. Nhưng mà có lúc ôm vô nó không có an lạc, tức là lúc đó là lúc chưa có ly. Nhưng mà tại sao có lúc được lúc không? Cái lúc cái tâm của mình nó không có ly. Còn cái lúc tự nó ly. Rồi có lúc nó không chưa có ly. Con hiểu chưa? Cho nên cái câu nói con chép lại nó cũng tầm thường, mà sao nó cứ nghẹn cổ mình nó tức đi. Đó là lúc nó không có ly, nó cứ ở trong bụng mình hoài là tôi không có chịu ly. Cho nên vì vậy đó, mình phải có đầy đủ nghị lực, mình đã chiến đấu với nó. Mình phải tác ý, mình phải tư duy, mình phải suy nghĩ về cái điều đó để làm cho nó giảm cái lực đi, nó bị cái lực tham si nó có. Mà lúc bây giờ cái tham si con, cái lực nó đang ở trong cái chỗ con, nó chưa có ly, cho nên cái lực nó nằm đó. Mà khi người ta động đến nó mà cái lực nó còn ở đó đó, thì tức là nó nghẹn ngào, nó tức. Còn khi mà nó ly, người ta nói gì sao nó thấy nó thản nhiên quá. Mình nói sao có lúc dày lúc khác kỳ. Tại vì con biết Phật Pháp nó mới vậy, chứ còn con không biết Phật Pháp thì nó thẳng thần, lúc nào nó cũng tức được hết. Con hiểu chỗ đó chưa? Nhờ biết Phật Pháp mà có lúc nó ly, cho nên mình thấy nó dễ qua, dễ vượt qua. Có lúc mà nó không ly, nó ấm ức, cho nên mình biết mày còn chưa hết, cho nên mày còn đây. Mỗi lần tao thấy mày dễ quá mà sao bây giờ mày dày, tức là mày còn, tao cố gắng tu nữa. Âm như cục đất ly sân hết đi, mày còn ở đây là chết. Con nhớ vậy không? Con nhớ. Thì con bền chí, tức là mình ly chưa hết, chứ không có gì hết. Mà ly sạch rồi thì tức là con thấy không có gì hết. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm, những cái có tu mới biết được những cái này. Chứ còn không tu con nghe, nếu mà con chưa có thực hành thì con chưa có biết cái này đâu. Chính những cái giá trị của cái người tu là hỏi trong cái hành đó mấy con. Còn cái mình hỏi chữ nghĩa để mình hiểu là để mình hiểu chơi. Còn hiểu mà hiểu như con hỏi thầy, cái đó là hiểu trong cái thực hành. Mình có thực hành mình mới lạ luôn. Sao cái tâm mình lúc chuyện người ta nói lẽ ra cái câu đó mình ấm ức chứ, mà sao nó chỉ xả như thường. Còn cái chuyện câu này nói họ nói vậy đó, mà sao nó nghẹn tức cổ mình như thế này. Giờ mình biết lúc đó là lúc ảnh nằm, ảnh chưa có ly. Cái tâm của mình, cái thời điểm đó, cái điểm đó đó ảnh không có ly. Còn cái thời điểm đó ảnh đang ly, cho nên đằng kia đánh vô mà lúc này ảnh ly rồi, cho nên vì vậy nó thản nhiên lắm. Cho nên tiếp tục, bây giờ mình biết nó chưa hết, cho nên vì vậy tiếp tục ly ra. Vì biết cái lực của tham si nó hết thì nó không còn cái chỗ mà tức nghẹn mình, không còn tức giận nữa. Con hiểu chưa? Đó là cái thông lực. Cho nên mình nhắc hoài, nhắc tâm rất đi. Rồi, đúng là tức là con tư duy đó, tư duy. Hơi thở sao. Sai, con tu sai pháp. Bởi vì cái pháp định niệm hơi thở đó, thì đầu tiên hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là cách thức nhiếp tâm trong hơi thở, còn hiểu không? Đó là nhiếp tâm hơi thở. Bây giờ nhiếp tâm được trong hơi thở rồi thì nó sẽ, nó có một cái tụ điểm chỗ tập trung của nó, cho nên Đức Phật mới dời cái tụ điểm đó, không có cho chúng ta tập trung trong cái tụ điểm đó nữa. Cho nên sau khi mà chúng ta tu 30 phút của nhiếp tâm trong hơi thở, của cái đề mục thứ nhất mà nhiếp tâm trong 30 phút, thấy không có một cái niệm nào khởi, tức là chế ngự tâm chứ chưa phải ức chế. Bị ức chế nó sẽ có hiện ra cái tướng trạng định của tưởng, còn bây giờ nó chưa có gì hết, mà trong 30 phút chưa có hiện ra. Mà nếu 30 phút mà nó đã hiện ra một tướng trạng tưởng nào đó, nó thấy hình ảnh người hoặc nó nghe âm thanh trong tai nó, là mình lui lại 20 phút, không được 30 phút. Mà nếu 20 phút vẫn còn có âm thanh sắc tướng tưởng hiện ra thì lui lại 10 phút. Mà nếu còn nữa, còn có 5 phút mà thôi. Nghĩa là đừng có cho nó hiện ra cái tướng tưởng, là mình nhiếp tâm được trong hơi thở. Không được, bởi vì con tu sai cái chỗ đó. Là vì cái chỗ mà hơi thở, là thầy có nói nhắc lại cái đề tài, đề mục đầu của hơi thở là mục đích nhiếp tâm, rồi an trú tâm cho được ở trong cái hơi thở, cho nên an tịnh thân hành của biết hữu vô, an tịnh thân hành của biết hữu tha, nương vào hơi thở mà thân của mình phải an ổn. Mà khi an ổn được rồi, rồi bây giờ tâm an ổn được rồi, tức là phải có cái trạng thái an ổn, tức là con sẽ an trú được trong hơi thở của tâm và của thân. Con hiểu chỗ an trú chưa? Mà con chưa đạt được cái sự an trú đó, con lại tu tới cái đề mục quán ly tham tôi biết hữu vô, rồi bắt đầu đó, cái câu nói của người ta tác ý như vậy, nó ngắn nó vừa với hơi thở, thì con lại con đưa cái định vô lậu vô, con tư duy cái câu đó tham như thế này thế khác, nó làm sao mà cái hơi thở con cho đủ với cái chỗ mà con tư duy không? Cho nên vì vậy mà con đã sai. Sai thứ nhất là sai cái pháp tu. Sai thứ hai là câu hữu không đúng cách. Câu hữu là kết hợp với định vô lậu trong hơi thở, thành ra cái pháp quán. Còn chữ quán ly tham có nghĩa là cái câu tác ý thôi, chứ không có phải là quán. Tác ý để làm cho nó, khi mình an trú trong đó, cái tâm mình muốn cho cái tâm tham của mình ly, tức là nó ly cái triền cái của nó, cái tham triền cái của nó, chứ không phải là tham kiết sử. Thôi hiểu không? Cho nên cái mục đích nhắc như vậy là có nghĩa là cái tham này nó phải đi đi, chứ nó không có được ở trong tâm nữa thôi. Nhưng mà nhờ an trú cho nên cái tham đó nó lìa ra. Con hiểu không? Nhờ mình an trú được trong hơi thở. Còn bây giờ con nhiếp vừa nhiếp hơi thở mà cái trạng thái kết quả của con là 6 cái đề mục đầu tiên ấy, chưa đạt được kết quả. Chỉ đi luôn cho hết 18 cái đề mục này, rồi quán ly tham, quán vô ngã, quán từ bỏ gì đủ thứ hết. Nhưng mà cái kết quả của những đề mục đó chưa có cái kết quả nào chắc ăn hết. Rồi. Rồi. Bây giờ diệt cái tham như thế này để thầy chỉ cho con diệt được cái đề mục này con thấy. Bây giờ cái tâm con nó tham ăn. Con thấy nó bây giờ nó muốn ăn cái gì? Bắt đầu con mới tác ý, con an trú được trong hơi thở là chứ gì? Thì con sẽ tác ý là quán ly tham tôi biết hữu vô, quán ly tham tôi biết hữu ra. Con chỉ tác ý như vậy thôi, thì cái nó hết muốn, nó không còn muốn ăn nữa. Nó bắt an trú ở trong hơi thở, nó làm sao nó nhớ nó ăn được nữa, cho nên nó ly cái tham của con rồi. Con hiểu không? Bây giờ là quán ly sân gì? Con đang thấy nó nghẹn cổ con nè, phải không? Nó tức nè, nó nghẹn cổ con, rõ ràng là đang nó không chịu, nó không chịu hết sân nè. Thì bắt đầu con ngồi, con nương vào hơi thở, con nhiếp tâm vô hơi thở, con an trú trong hơi thở, con mới nhắc quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Khi đó con an trong đó rồi, con đâu có thấy sân nữa hết, nó hàng nghẹn cổ con nó hết liền à. Đây cái pháp là cái pháp đối trị, đối trị của cái chướng ngại pháp, cái ác pháp nó đang bị chướng ngại, chứ không phải ngồi đó mà để tư duy quán cái tham của mình, để cho mình thâm sâu để mình xả cái tham. Không phải, đây là mục đích đối trị với cái ác pháp nó đang tác động trên tâm, trên thân của con. Con hiểu chưa? Đó là cái pháp định niệm hơi thở, là nó có mục đích là như vậy thôi. Còn bây giờ con lại câu hữu với cái định vô lậu, con quán ly tham, rồi con ngồi con tư duy ly tham, trở cái hơi thở con biết là bao nhiêu hơi thở nó mới có được cái khoảng thời gian mà con ly, con tư duy cái chỗ tham của con. Không, nên vậy là con sẽ sai mất rồi, nó không có đúng đâu. Cho nên đó là con câu ngủ nó không có đúng với cái pháp của định niệm hơi thở. Còn bây giờ đó, con thấy như thế này, con tu hơi thở rồi con câu ngủ với pháp vô lậu này, định vô lậu này, thì con đang hít thở, hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra gì. Bây giờ đó, con đang tu biết ra biết vô, con đang tu ở trong hơi thở gì, con đang quán. Bây giờ con đang quán tới cái đề mục, ví dụ như cái đề mục quán ly sân tôi biết tôi hít vô, hay quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô tôi thở ra gì, bỗng dưng nó có một cái niệm đó, chứ không phải là cái chỗ mà con quán tham quán sân mà con đưa cái đề tài tham sân mà con mổ xẻ trong đó không có được. Cái câu của người ta để cho mình ngầm mình tác ý, để cho nó phá vỡ những cái triền cái tham sân si của nó thôi, nó ngầm nó phá thôi. Còn này con đem mổ xẻ nó thì không được, nó mổ xẻ là như thế này, con câu hữu cho đúng cách. Bây giờ con đang hít vô thở ra và con đang tác ý quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi thở ra. Bỗng dưng trong đầu con nó khởi ra một cái niệm, một cái niệm là bây giờ cái niệm đó nó tham cái gì đó, phải không? Cho nên bây giờ thí dụ đặt thành vấn đề tham sắc dục đi, thì con mới đưa cái niệm sắc dục ra, con mới quán bất tịnh nó đi để con nhàm chán cái gì, thì bây giờ đó con mới không có nương vào hơi thở mà con ngồi đó con tu định vô lậu. Con mới suy nghĩ chứ con không có nương hơi thở nữa, tôi dừng cái hơi thở tôi lại, cái pháp hơi thở tôi dừng lại. Bây giờ tôi đưa cái đề tài của cái niệm ở trong đầu tôi nó khởi ra nè, tôi đưa cái đề tài đó mà tôi muốn mổ xẻ tôi quán, chừng nào mà tôi thấy tôi nhàm chán nó rồi, cái tâm tôi nó hết cái đó rồi, nó không còn tham nữa thì xả tôi đứng dậy. Mà nếu còn giờ thì tôi bắt đầu tôi hít thở lại, mà nếu hết giờ thì tôi xả tôi nghỉ luôn. Con hiểu chỗ đó chứ, tôi hiểu mới đúng chứ không phải là con vừa tư duy con vừa quán cái tham của cái câu mà con tác ý á, thì như vậy nó trật pháp mất đi. Con hiểu, câu hữu là tại vì có cái niệm khác nó xen vô, rồi bắt buộc mình để đưa cái đề tài của cái niệm đó mà mình dừng cái pháp này mà tu tập cái định khác, gọi là câu hữu giữa hai pháp, chứ không phải là cài hai pháp với nhau mà tu kiểu này không có được. Nói vậy đó. Con hiểu chưa? Còn cái kia là mục đích để đối trị. Bây giờ cái tâm mình sân thì mình nương vào hơi thở an trú nó, thì cái sân nó tan biến liền, gọi là quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Nó bởi vì con phải biết áp dụng pháp. Ví dụ bây giờ con không áp dụng gì hơi thở thì con sẽ áp dụng pháp thân hành niệm. Con bắt đầu con thấy nó nhẹ như vậy, nó thích nhẹ, thì bắt đầu con áp dụng vào pháp thân hành niệm. Con đưa cánh tay ra, con đưa cánh tay vào, con duỗi chân ra, con duỗi chân vào, con đứng dậy, con bước đi, con nhiếp phục cái tâm của con trong cái thân hành của con. Thì khi mà con nhiếp phục tâm con trong thân hành, con an trú được tâm con trong thân hành, thì tất cả những cái chướng ngại pháp đó đều là bị phá vỡ hết, nó được phá hết, không còn nữa. Nó không còn có một chút siêu gì, nó trở thành cái trạng thái an lạc khi trên cái thân hành của con. Cho nên tu tập nó rất hay là nó phá được những cái chướng ngại pháp, nó làm cho ác pháp không tác động trên thân thọ tâm pháp của con được. Nó là mình cũng đúng pháp rồi đó. Cho nên cái điều kiện cần thiết là khi tu là nhiếp phục được tâm và an trú được tâm. An trú được tâm trong thân hành niệm nội hay thân hành niệm ngoại là hai cái điều kiện căn bản nhất của cái người tu. Nhưng mà cái này nó khó, là nó tu sai là bị căng, nó làm cho cơ thể nó bị rối loạn. Cho nên vì vậy mà khi mà hướng dẫn về cái phương pháp mà tu này thì người ta sẽ hướng dẫn mình từng bước để cho mình nhiếp được tâm và an trú được. Nó an trú, con thấy nó an trú, thậm chí như thế này, khi mà con an trú, cái thân con đau con không biết đâu, con không nghe đau. Cái âm thanh bên ngoài người ta la con không biết, bị nó an trú nó bám vô trong cái pháp. Nó an trú nó trú trong đó, khi mà trú ở trong chỗ đó nó không có lót đầu hết ra. Cho nên con không có nghe, còn mà con còn nghe là bị phân tâm, con còn thấy là bị phân tâm, tức là chưa an trú. Chứ nó an trú rồi thầy nói, cái bệnh thầy mà nói thật thì cái thân mình có đau cái gì mà an trú gì đó rồi nó hết đau liền. Cái pháp của Phật nó hay vậy, bởi vì nó gọi an trú, cho nên nó an tịnh thân hành, tôi biết nó vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thấy ra. Cái thân nó an, ổn, cho nên nó rất là tuyệt vời. Nó không có gì hết à, nó an trú, nó không có niệm. Ok. Rồi, cái gì vậy mà con bước thêm con tham quá.
rồi con câu hữu hai pháp mà trở lại nương vào hơi thở nó cần. À, tôi được cái chỗ đó là căn bản lắm rồi. Mà nếu được hướng dẫn nữa thì áp dụng trong tứ niệm xứ chứ không có tu pháp đó nữa, không có tu định niệm hơi thở nữa, mà không có tu định vô động nữa, mà tu tứ niệm xứ. Khi mà trong tứ niệm xứ nó có những cái chướng ngại thì mình dùng cái phương pháp đó để khắc phục tham hư cho nó rời khỏi tứ niệm xứ của mình. Cho nên luôn luôn để mà sung mãn tứ niệm xứ là không có chướng ngại trên tứ niệm xứ, mà chỉ có 12 tiếng đồng hồ là nó xong công việc đó. Đó là con an trú được. Mà nếu mà con tu tập bước qua cái giai đoạn tu tập tứ niệm xứ rồi thì coi như là trong 12 tiếng đồng hồ thì cái tâm thanh tịnh hoàn toàn nó ly dục ly ác pháp hết á. Mà nó ly hết rồi nó bắt đầu mà nó không có cái tứ nhi ý túc á thì mới ôm cái pháp thân hành niệm. Con tập từ nửa tiếng đồng hồ thì cái lệnh của con nó sẽ hiện ra, cái lệnh tứ nhi ý túc nó hiện ra đủ. Thì chừng đó nhập định hoặc là thực hiện tâm linh. Sau khi con thực hiện trong vòng chừng mấy tiếng đồng hồ á, mấy tiếng đồng hồ xong rồi thì coi như là con hoàn tất con đường tu rồi, mình phải cần tu hết rồi. Biết chỉ dụng được. Đó, thì bây giờ con tiếp tục những cái niệm, những cái thân con nó khởi như tham trên kia thì con chỉ dùng các cái pháp mà con biết tâm an trú được thì con đẩy lui nó hết. Đẩy lui nó không có, nó không sai mình được nữa. Nó không cho làm cái tâm mình khởi tham trên nữa được thì nó sẽ bị diệt. nó diệt thì bắt đầu tâm con thấy phóng dật, thành ra nó thanh thản an lạc vô sự hoàn toàn. Cũng là nỗ lực tu, mặc dù là chưa có quy y, chưa có gì hết mà cũng là tham pháp tu đó chứ. Như vậy là con cũng là gan lắm. Đó là tự quy phạm quy pháp quy tăng rồi đó. Như vậy là cũng là cái ý chí cũng lớn chứ không phải nhỏ, nhưng mà tham cũng dữ, tham dữ quá cho nên mới kết hợp bảy á. Kết hợp hai pháp. Mà nếu mà con không hỏi con sẽ tin tạp đó, tin tạp đường nghe không? Mấy con còn gì nữa không? À bây giờ có tu có gặp gì đó hỏi vậy đi thì sẽ dạy cho để tu để xác định từng pháp để cho các con biết cái sai cái đúng của mình để mình chỉnh. Cái đó là cái quan trọng. Có nhớ gì thì hỏi, không nói thì thôi cứ về. Rồi sách thầy gửi cho thì các con cứ đem về nghiên cứu đọc rồi tập. Thầy như hỏi như khi con hỏi thầy vậy để mà mình biết cách mình tu tập. Cứ hỏi thì mấy con sẽ được thầy xác định cho mấy con cách tu nói ra. Bây giờ thì con nghĩ rồi.